ngài hoàng khí tổng đoạn.
Ngài quản trí tổng luận, yếu chỉ tu hành là sống với chân tâm.
Cứ có hai việc, biết được cái vọng tâm, đừng để nó đánh lừa, nó chi phối. Thế nào là nó đánh lừa, thế nào là nó chi phối? Nó ghét cái cô A. Thế là mình to rằng cô, cái cô A ấy đáng ghét thật. Thế rồi mình cứ phụ họa, ừ cái cô A thật là đáng ghét. Buổi sáng trông đã phát ghét, chiều trông lại ghét nữa. Cứ như thế, mình kết ở trong cái tâm mình, gọi là cái nội kết. Thế thì như thế là mình bị lừa. Còn thế nào là nó chi phối? Người ta thì mình có những cái dáng điệu gay gắt, mà khi nói tới người ta thì thế nào mình cũng tẩm độc, trong cái lời nói cũng pha những các cái chỗ, nếu không chế giễu thì cũng hạ cái giá trị của người ta xuống. Thế cho nên là đó là mình bị cái vọng tâm nó chi phối. Thế là một mặt mình đừng để cái vọng tâm nó đánh lừa và nó chi phối. Biết đã, cái vọng đã gọi là vọng thì biết mặt nó để nó tan đi. Thế còn một mặt ấy, thì phải nhận được cái chân tâm của mình. Đấy là ngài Quảng Trí ấy, ngài tóm lại cả cái bài Trăn Châu đây, ngài dạy chúng ta hai cái việc ấy. Thế còn Hòa Thượng Thanh Từ thì dạy con cái gì? Vậy thì tỉnh ấy là mục đồng, mà mê thì là con châu hoa. Ở ngay cái ý thức nó có hai, nó có cả hai đứa, cả mê cả tỉnh. Cho nên phải dùng cái tỉnh để chăn cái mê tiếp. Mà con chưa chăn châu, con đã lo nó, con đã thấy nó mạnh hơn con. Thế con đã thấy nó mạnh hơn con thì con đâu có dám mà bắt nạt nó. Tại sao con bảo phải? Đấy, tuy rằng nó mạnh thật, từ vô thủy đến giờ mình cứ vun bồi cho nó thêm sức mạnh, cho nên nó mạnh thật, nhưng mà nó lại là hư vọng. Còn cái tánh Phật của con ấy, hiện tại con quên từ lâu, không biết gì đến cái tánh Phật cả, cho nên cái tâm giác tỉnh nó yếu ớt. Thế nhưng nó lại là sự thật, nó lại là cái quá thật. Vì vậy cho nên nếu mà bây giờ con tỉnh mà con biết là cái tánh Phật của con là vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không chết đâu. Bây giờ có chết thì là cái thân bằng cơm gạo này nó tan đi, chứ còn tánh Phật không bao giờ chết. Đấy. Bồ Tát y vào Bát Nhã, tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi. Đấy. Cứ an định cái tinh thần mà xa lìa những cái mê vọng, thế rồi sẽ chứng được niết bàn rốt ráo. Vậy mình y Bồ Tát, y vào Bát Nhã, tức là tin chắc cái tánh vô lượng quang của mình nó vô lượng thọ và tánh chân không. Thế cho nên không sợ, không có quản ngại mất còn, cũng không quản ngại người ta yêu hay người ta ghét. Không có sợ người ta khen hay người ta chê. Những cái ấy nó đều thuộc về cái thân hư vọng, cái cảnh hư vọng, cho nên mình không bận lòng. Thế cứ không quản ngại thì tự nhiên là không có sợ hãi. Mà sở dĩ không quản ngại là vì biết là tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên tuy là chúng ta yếu là ở cái chỗ sự giác tỉnh của mình nó chưa được vững chãi, nhưng mà chúng ta nắm được cái tánh Phật thì chúng ta có cái chỗ dựa nương vững và thì chắc chắn là không có bị cái con châu hoang nó đánh gục được. Thế đó là một điểm. Mà điểm thứ hai nữa là chúng ta lại có lực của Phật. Phật cho chúng ta, dạy chúng ta học giới luật, dạy chúng ta tu các pháp quán. thế là mình có cái dây thừng, mình lại thêm cái roi, cho nên mình có đủ phương tiện để mà hàng phục được những cái mê vọng. Con nói tiếp, sao con biết là chắc chắn con sẽ hàng phục được cái vọng tâm của con? Nó đã là vọng thì thế nào, chỉ cần mình tỉnh ra là nó phải tan đi thôi. Thế cho nên với Hòa Thượng Thanh Từ thì Ngài cho cái điểm then chốt của chúng ta học cái quyền Chăn Châu đây là gì? Cái điểm then chốt, chúng ta quyết tâm tận lực thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Cho nên rằng trong cái khi mình tu, đừng quản ngại những các cái việc, có khi mình cũng lỗi lầm, có khi mình cũng sai quấy, nhưng mà khi cứ lỗi lầm, cứ sai quấy thì sám hối. Hôm nay sám, mai lại sám, viết rồi thì mình cũng sạch sẽ. Bởi vì vọng, nó là vọng thì nó phải tan. Mình đứng với cái thật thì cái thật nó phải còn mãi. Cho nên quyết định ở đây Ngài Thanh Từ, Ngài bảo chúng mình đã học về cái mục này ấy, nên tin chắc cái thành công là cái việc mình nắm ở trong tay. Xin đọc tiếp, nó đầy bụi, bây giờ mình lau nó sạch thì cái gương nó phải sáng ra. Lau cho sạch những cái bụi thì gương nó sáng ra. Những cái bụi đây là những cái gì? Chúng ta gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Vọng cảnh gọi là kiến hoặc, vọng tâm gọi là tư hoặc. Vậy con chỉ cho thầy đâu là vọng cảnh, đâu là vọng tâm. Thế là ở nơi cô ấy, cô, cái ánh mắt của cô ấy tỏ lộ một cái sân giận. Thế là ở nơi bên mình cũng nổi lửa lên, cũng sân giận luôn. Đấy, đấy. Thế thì thế nào con? Tại sao con bảo rằng cái con nhìn thấy cô ấy lại gọi là kiến hoặc? Có thật mà thế nào là chấp có thật? Con chỉ rõ để cho chị em đừng có kiến hoặc nữa. Trước hết thì con phải quán hạ cái ba cái ai có rẻ, để thấy rằng cái hình bóng mà con đang thấy là cái hình bóng ở trong mắt do ánh sáng mặt trời chiếu, chứ nó không phải là con thấy được thật ở bên ngoài. Đó là con phá cái kiến hoặc. Mà cái bóng, cái hình bóng con biết là hư vọng. Còn chính của A thật mà con tay con sờ mó con thấy thì cái ấy nó làm bằng gì? Đấy, cô A thật của tội nghiệp cô cũng như mình, nhận đất nước gió lửa là thân thể. Đấy, thế là cái mê muội ấy nó cứ nhận những cái đất nước gió lửa là mình, rồi nó cứ tính toán việc này, nó tính toán việc kia. Vậy thì khi con nhận ra như thế thì cái cô A với cái tâm ác cảm của cô A có giống con không? Mình nhận được ra như thế thì thấy rằng cô ấy cũng cùng một cái mê như mình. Đã đành rằng cái tỉnh giác cô ấy đồng thể với mình, mà ngay cái mê cô cũng đồng với mình. Mình cũng đang nhận cái đống thịt này, cái đất nước gió lửa này là thân mình. Rồi mình cũng y cứ vào cái đống đất nước gió lửa này mình tính toán yêu ghét. Đấy. Vậy thì cái mê của cô với cái cô ấy đang cái ánh mắt giận dữ với lại những lời nói lèm bèm của cô ấy chính là phản ảnh cái chính mình, phản ảnh mình không khác gì cả. Cô ấy chỉ là cái bức gương của soi, chính mình cũng thế. Mình cũng đang nhận cái đống này là mình, đất nước gió lửa này là mình. Rồi mình cũng y cứ trên cái đất nước gió lửa này mà mình phán đoán các sự việc. Cô ấy cũng đang bị cái thân kiến, cái thân, nhận cái thân này là mình, rồi cũng nhận cái bóng ảnh ở đằng trước mắt ở bên tai là mình. Thế rồi cũng sống với những cái bóng ảnh ấy. Thế chúng ta thấy cô ấy với mình đâu có khác nhau. Khi nhận được ra như thế rồi thì thấy tội nghiệp. Thấy tội nghiệp, cái lòng sân nó đổi thành cái lòng từ bi. Nếu con được cái lòng sân nó đổi thành lòng từ bi, tức là ở đây con đã tận tình lau cạo sạch sẽ những cái bụi Đấy. Thế thì một khi mà con lau sạch những cái bụi ấy thì cái gương tâm của con nó phải sáng tỏ ra. Con nói tiếp, ngài vạch cái đường tu, chỉ có một việc là lau cái gương tâm của mình cho nó sáng, cho nó hết những cái bụi kiến hoặc tư hoặc đi, lau cho sạch để những cái bụi ấy đi, thì đó là cái trí tuệ của mình nó khai tỏ. Thì ngài đã chỉ rõ đấy. Vậy thì cái sự tu hành là cái việc mình ở ngay trong tâm của mình, ở ngay mình nắm ở trong tay, đâu có phải là một cái điều kiện khó khăn gì đâu. Chỉ có một việc hàng ngày lau những cái bụi kiến hoặc tư hoặc để cho cái tâm gương của mình được sáng. Đây là một cái việc nhẹ nhàng mà tất cả những người xuất gia đều có khả năng. Thế thì vậy thì thực hiện đi, tu đi, chứ đừng buông trôi ngày tháng. Tu là phải làm cái việc lau gương ấy thì mới là tu. Chứ còn bây giờ cứ lo những việc gì hão hão huyền huyền ở bên ngoài, thì ở đây những việc gì khác ấy, nó lại còn phải đòi hỏi những cái tài giỏi. Còn cái việc này nó chỉ cần là mình có muốn làm hay không thôi.